Đang Việt Ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về phản ứng của các giám đốc xí nghiệp, lãnh đạo công đoàn và chính trị gia Pháp đối với thông điệp xã hội của Đức Benedicto. Sau đó là các tiết mục Trường Tư Tế, Diễn đàn Tự do, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Để bắt đầu chương trình phát thanh này, xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma, Đức Thánh Cha chia buồn vì tai nạn máy bay tại Iran. Trong điện văn gửi cho Đức Cha Jean-Paul Gaubert, sứ thần tòa thánh tại Iran, Đức Thánh Cha đã chia buồn với các gia đình các nạn nhân của tai nạn máy bay xảy ra tại Jannatabad, tây bắc Iran, khiến cho 168 người thiệt mạng. Hôm thứ Tư 15 tháng 7 vừa qua, chiếc máy bay Tupolev 154 của hãng hàng không Iran Caspian Airlines vừa cất cánh để bay đi Erevan, thủ đô Armenia, đã phát hỏa và đâm xuống một làng nhỏ ở mạng tây bắc Iran, làm cho 153 hành khách và 15 nhân viên phi hành đoàn ngộ nạn. Đây là tai nạn máy bay khủng khiếp nhất tại Iran trong những năm gần đây. Trong điện văn mang chữ ký của Đức Hồng Y Tarsisio Bertoni, quốc phụ khanh, Đức Thánh Cha chia buồn với các gia đình nạn nhân cũng như chính quyền Iran. Ngài cầu xin Thiên Chúa toàn nhân và nhân từ cho người chết được an nghỉ muôn đời và cho những người đang thương khóc người thân được an ủi và đỡ nâng. Tin Paris, Đức Hồng Y André Van der Toa, tổng giám mục Paris, xin chủ tịch hội đồng giám mục Pháp giải thích thông điệp mới của Đức Thánh Cha cho những người làm kinh tế. Hôm thứ Tư 15 tháng 7 vừa qua, tại Học viện Collège de Bernardin ở quận 5 Paris, Đức Hồng Y chủ tịch hội đồng giám mục Pháp đã nói chuyện với các dân biểu, giám đốc xí nghiệp cũng như các lãnh đạo công đoàn và hiệp hội về nội dung và ý nghĩa của thông điệp xã hội của Đức Benedicto. Theo Đức Hồng Y Van der Toa, thông điệp bác ái trong sự thật được Đức Benedicto cho công bố hôm 7 tháng 7 vừa qua là một sứ điệp hy vọng nhắn gửi cho mọi người thiện chí. Đức Hồng Y chủ tịch hội đồng giám mục Pháp nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha không hề có ý đề ra một loạt những giải pháp cho cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính hiện nay hay các hậu quả của xu thế toàn cầu hóa, mà chỉ muốn kêu gọi mọi người hãy làm một phán đoán lương lý. Đức Hồng Y giải thích thông điệp này có tầm cỡ rộng lớn vì đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau, tuy nhiên được thống nhất bằng một cái nhìn tổng quát về trách nhiệm trong hoạt động kinh tế và xã hội. Đức Hồng Y tổng giám mục Paris nhấn mạnh rằng chính sự phục vụ con người là tiêu chuẩn tối hậu của dự án xã hội, chứ không phải con người phục vụ dự án xã hội. Kinh London, một số giáo phận Anh giáo tại Anh và giáo hội Công giáo tại Bồ Đào Nha đưa ra biện pháp ngăn ngừa dịch cúm heo. Tại Anh, một vị giám mục Anh giáo khuyên các linh mục không nên để cho giáo dân nhúng tay vào các bình nước thánh để ở cửa ra vào nhà thờ. Cho tới nay đã có 17 người qua đời vì cúm heo tại nước này. Trong một loạt hướng dẫn được gửi tới các giáo xứ trong giáo phận, Đức Cha John Gladwin, giám mục giáo phận Chelmsford, giải thích rằng nước trong các bình nước thánh rất dễ dàng trở thành nguyên nhân lây lan nhanh chóng cho virus gây ra cúm heo. Vị giám mục Anh giáo này cũng khuyên những ai có những triệu chứng của bệnh cúm không nên đến nhà thờ. Các linh mục nên cẩn thận khi đến thăm họ. Tại Bồ Đào Nha, các linh mục Công giáo được lệnh chỉ trao mình thánh chết trong tay giáo dân mà thôi. Giáo hội Công giáo tại đây đã quyết định thay đổi một số nghi thức trong thánh lễ để tránh việc lây lan của virus gây ra cúm heo. Các linh mục được khuyên chỉ nên cho rước lễ trong tay và phải rửa tay thật kỹ. Ngoài ra, khẩu chỉ chúc bình an trong thánh lễ cũng được thay thế bằng một cái cúi đầu đơn giản. Giáo dân cũng được khuyên không nên chấm tay vào bình nước thánh khi ra vào nhà thờ. Tuy chưa có tử vong, nhưng tại Bồ Đào Nha đã có 107 trường hợp mắc bệnh cúm heo đã được ghi nhận. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, trên thế giới đã có trên 100.000 người bị nhiễm virus gây ra cúm heo và đã có 429 người thiệt mạng. Hôm 11 tháng 7 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới đã xem cúm heo như một dịch bệnh cho toàn thế giới. trên Moscow. Đức tổng một Moscow khẳng định đã có nhiều tiến bộ trong quan hệ giữa giáo hội Công giáo và nhà nước Nga. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Người quan sát Roma, đức cha Paolo Pesci, tổng một giáo phận Moscow cho biết đã có nhiều dấu hiệu tích cực và cụ thể cho thấy mối quan hệ giữa cộng đồng Công giáo và chính quyền tại Liên bang Nga đã được cải thiện. Đức tổng một Moscow nhấn mạnh rằng đây là một hy vọng cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao hoàn toàn giữa Tòa Thánh và Liên bang Nga. Hiện nay Tòa Thánh chỉ có một phái bộ ngoại giao đang làm việc tại Liên bang Nga. Theo đức cha Pesci, những dấu hiệu tích cực này cho phép đương đầu và giải quyết một số vấn đề liên quan đến sự hiện diện của giáo hội Công giáo tại Nga. Tuy nhiên, theo đức tổng giám mục Moscow, tình hình giáo hội Công giáo tại Nga khác nhau ở mỗi địa phương. Tin Toledo, Tây Ban Nha. Đức tổng giám mục giáo chủ giáo hội Công giáo Tây Ban Nha lên án việc chính phủ nước này gọi phá thai là một quyền con người. Hôm thứ Ba, 14 tháng 7 vừa qua, trong một bài phỏng vấn trên đài truyền thanh, đức cha Provio Rodriguez Plaza, tổng giám mục Toledo, kiêm giáo chủ giáo hội Công giáo Tây Ban Nha khẳng định rằng phá thai không phải là một nhân quyền. Nhận định về việc chính phủ và đảng xã hội lãnh đạo đang muốn đảo ngược luật cấm phá thai hiện nay tại Tây Ban Nha, đức cha Plaza nói rằng mặc dù chính phủ nước này xem phá thai như một nhân quyền, rất nhiều người dân và giáo hội Công giáo tại đây không xem đó như một vấn đề quyền lợi. Đức tổng giám mục giáo chủ giáo hội Công giáo Tây Ban Nha cũng giải thích rằng dự luật do chính phủ đề ra xem phá thai như một phương tiện ngừa thai. Theo dự luật, nếu ngừa thai bằng bao cao su không thành công, nếu viên thuốc thường được gọi là buổi sáng hôm sau cũng không thành công, thì chỉ còn cách phá thai. Đức cha Plaza khẳng định rằng đây chính là thứ lý luận đằng sau dự luật. Cũng trong cuộc phỏng vấn, đức giám mục giáo phận Toledo nói rằng môn công dân giáo dục được chính phủ xã hội đề ra nhằm áp đặt một ý thức hệ lên các thiếu nhi và giới trẻ Tây Ban Nha. Đức cha ca ngợi thông điệp mới của Đức Thánh Cha. Theo Đức cha Plaza, Đức Thánh Cha đã đề ra một số nguyên tắc phổ quát để vượt qua cuộc khủng hoảng vốn không chỉ thuộc lĩnh vực kinh tế. Tin Mexico. Đức Hồng Y tổng giám mục thành phố Mexico kêu gọi cần phải xem trọng sự hiện hữu của ma quỷ. Hôm thứ Tư 15 tháng 7 vừa qua, phát biểu trong một hội nghị của các nhà trừ quỷ tại Mexico, Đức Hồng Y Roberto Rivera Carrera, tổng giám mục thành phố Mexico nói rằng không nên xem thường sự hiện hữu của ma quỷ. Theo Đức Hồng Y tổng giám mục Mexico, nhiều người chối bỏ sự hiện hữu của ma quỷ và xem hoạt động của ma quỷ như những hiện tượng tâm lý, xã hội, văn hóa hay bất thường của con người. Trái lại, cũng có rất nhiều người ở đâu cũng thấy có ma quỷ và gắn cho nó những quyền lực siêu nhiên như thể nó là Thiên Chúa. Đức Hồng Y Carrera cho rằng vì xa cách Chúa, nhiều người chạy theo những thực hành ma thuật. Ngài khuyến khích các nhà trừ quỷ hãy xin Đức Trinh Nữ Maria trợ giúp, bởi vì Đức Mẹ có một vai trò đặc biệt trong cuộc chiến chống lại ma quỷ. Đức Hồng Y nói, Đức Mẹ mang chúng ta đến với Chúa Giêsu. Đức Mẹ gìn giữ và chăm sóc chúng ta trong tác vụ khó khăn này. Đức Mẹ cũng tham gia vào việc trừ quỷ. Chính Đức Mẹ là một người trừ quỷ và khu trừ ma quỷ bằng sự thánh thiện của Mẹ. Đức Hồng Y tổng giám mục Mexico khẳng định, suốt dòng lịch sử nhân loại luôn diễn ra một cuộc chiến đấu chống lại các sức mạnh của tâm tối. Cuộc chiến này đã bắt đầu ngay từ lúc khởi đầu của thế giới và tiếp diễn cho đến ngày tận thế, như Chúa đã nói. Tin Vatican. Đài phát thanh Vatican kỷ niệm việc đổ bộ lên mặt trăng. Trong một chương trình mới đây, Đài phát thanh Vatican đã đọc lại sứ điệp của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục nhân dịp phi thuyền Apollo 11 đổ bộ lên mặt trăng. Đêm 20 rạng 21 tháng 7 năm 1969, qua viễn vọng kính của Đài Thiên văn Vatican tại dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo, Đức Phaolô Đệ Lục đã chiêm ngắm mặt trăng và sau đó theo dõi cuộc đổ bộ trên màn ảnh truyền hình. Trong sứ điệp gửi cho ba phi hành gia của phi thuyền Apollo 11, Đức Phaolô Đệ Lục nói: "Xin được chúc mừng, vinh danh và chúc lành cho quý ông, những người đã chinh phục mặt trăng, chiếc đèn soi yếu ớt trong đêm tối và những ước mơ của chúng ta." Tuy nhiên, sứ điệp gửi ba phi hành gia và điện tín chúc mừng gửi đến Tổng thống Richard Nixon chỉ là một phần rất nhỏ trong lục bài mà Đức Phao-lô Địa Lục đã dành cho cuộc thám hiểm trong những tháng trước đó, cũng như sau khi phi thuyền trở về trái đất. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày có người đặt chân lần đầu tiên lên mặt trăng, Đài Phát thanh Vatican đã cho đọc lại một loạt những bài huấn dụ trong các buổi tiếp kiến chung hàng tuần và các buổi đọc kinh truyền tin của Đức Phao-lô Địa Lục. Vị giáo hoàng này đã không ngừng chia sẻ những suy tư của ngài về biến cố lịch sử này. Đài Phát thanh Vatican cũng nhắc lại sự kiện ba phi hành gia đổ bộ lên mặt trăng là các ông Neil Armstrong, Michael Collins và Edwin Buzz Aldrin đã được Đức Phao-lô Địa Lục tiếp kiến ngày 16 tháng 10 năm 1969. Đức Thánh Cha nói với ông Armstrong rằng sứ mệnh của họ là một bước nhảy vọt vĩ đại của nhân loại. Trên Peshawar, Pakistan, các thiếu nữ Kitô tị nạn tại thung lũng Swat và vùng Malakan, tây bắc Pakistan, không được hưởng trợ cấp tị nạn. Theo tin của báo The Pakistan Christian Post, một tờ báo Kitô xuất bản tại Pakistan, mặc dù đã hứa hẹn chính phủ không cho các thiếu nữ Kitô tị nạn được hưởng trợ cấp để tái thiết khi hồi hương, báo này kêu gọi chính phủ hãy đối xử bình đẳng với 3 triệu người tị nạn, bất luận họ thuộc tôn giáo nào. Hôm 13 tháng 7 vừa qua, chính phủ Pakistan bắt đầu cho tiến hành việc hồi hương người tị nạn. Thủ tướng Yusuf Raza Gilani nói rằng các cuộc hành quân của quân đội chính phủ đã đánh lũi quân Taliban ra khỏi thung lũng Swat và nhiều nơi khác tại quận Malakand. Nhiều vùng tại tây bắc Pakistan giáp giới với Afghanistan đã an toàn và người tị nạn có thể trở về quê hương của mình. Để khuyến khích dân chúng hồi hương, chính phủ hứa cho mỗi gia đình tị nạn khoảng 230 AUD. Nhưng theo báo The Pakistan Christian Post, không có bao nhiêu gia đình Kitô được ghi nhận là tị nạn trong các trại tị nạn do chính phủ điều khiển. Chỉ có khoảng 60 gia đình Kitô được cấp quy chế tị nạn trong các trại của chính phủ. Như vậy, sẽ có hàng ngàn tín hữu Kitô sẽ không nhận được trợ cấp của chính phủ. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, trong những tuần lễ vừa qua, các tín hữu Kitô tị nạn đã không được đối xử bình đẳng. Họ bị xua đuổi khỏi trại tị nạn chỉ vì niềm tin của mình. Do đó, Caritas, giáo hội Công giáo tại Pakistan và nhiều tổ chức Kitô khác đã bắt đầu gây quỹ và phân phát thực phẩm và những nhu yếu phẩm cho người tị nạn, bất luận là Kitô hay Hồi giáo. Ông Nazir Bahati, chủ tịch của Hội đồng Kitô Pakistan tại Quốc hội, quan ngại về sự phân biệt đối xử trên đây và yêu cầu chính phủ phải trợ cấp cho các tín hữu Kitô tị nạn. Rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phản ứng của các giám đốc xí nghiệp, lãnh đạo công đoàn và chính trị gia Pháp đối với thông điệp xã hội của Đức Benedicto. Thưa quý vị, các bạn thân mến, thông điệp có tựa đề Bác ái trong sự thật của Đức Thánh Cha Benedicto đã được cho công bố hôm 7 tháng 7 vừa qua. Hơn một tuần lễ sau khi được công bố, thông điệp Bác ái trong sự thật của Đức Thánh Cha Benedicto vẫn tiếp tục tạo ra nhiều phản ứng trong và ngoài giáo hội trên khắp thế giới, nhất là vào giữa lúc đang diễn ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tại Pháp, hôm thứ Tư 15 tháng 7 vừa qua, tại Học viện Collège de Bernadette ở quận 5 Paris, Đức Hoàng Y André Van Der Toit, Tổng giám mục Paris, Xin Chủ tịch Hội đồng Liên Mục Pháp đã giới thiệu thông điệp mới của Đức Thánh Cha với các dân biểu, giám đốc xí nghiệp và lãnh tụ công đoàn và các hiệp hội. Trong phần giới thiệu thông điệp, Đức Hồng E. Van Der Toa đã nhấn mạnh rằng nhân loại có sứ mệnh và các phương tiện để làm chủ thế giới trong đó chúng ta đang sống, cũng như thăng tiến công lý và tình thương ngay cả trong lĩnh vực kinh tế. Đức Hồng E. Chủ tịch Hội đồng Liên Mục Pháp tái khẳng định niềm sắc tiến Kitô, theo đó con người được kiện toàn trong quan hệ với một đấng lớn hơn mình, tức đấng tuyệt đối. Theo Đức Hồng Y Tổng Mục Gary, thông điệp không nhận đưa ra một số giải pháp cụ thể cho cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, mà chỉ muốn kêu gọi mọi người hãy làm một phán đoán luân lý. Một cách dứt khoát, Đức Thánh Cha quả quyết rằng chính sự phục vụ con người mới là tiêu chuẩn tối hậu và quyết định của dự án xã hội. Sau phần giới thiệu của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Liên Mục Pháp là góp ý của một số nhân vật lãnh đạo tại Pháp, ông Abdou Diouf, nguyên tổng thống Ghana, đương kim tổng thư ký của các nước Pháp thoại, để chào mừng sứ điệp sáng chói của Đức Thánh Cha bằng câu nói của văn hào Chateaubriand như sau: những giờ phút khủng hoảng làm cho con người cô cụm. Nhưng cựu tổng thống Ghana cảnh cáo rằng không nên xem thông điệp của Đức Thánh Cha chỉ như một câu giải đáp của giáo hội trước cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Những như thế là giới hạn tầm quan trọng của thông điệp. Ông Diouf không ngần ngại khẳng định rằng thông điệp mới của Đức Thánh Cha là giáo huấn xã hội của giáo hội cho thế kỷ 21. Theo ông, trong thông điệp, Đức Thánh Cha trình bày cái nhìn của giáo hội về kinh tế và xã hội cũng như chính trị, văn hóa và tinh thần cho thế giới ngày mai. Ông Diouf nói rằng cần phải điều tiết, nhân bản hóa và dân chủ hóa xu thế toàn cầu hóa hiện nay. Về phần mình, ông François Chérec, tổng thư ký của công đoàn CFDT tại Pháp, nhìn nhận rằng cho dẫu quá nhấn mạnh đến chiều kích siêu việt, thông điệp của Đức Thánh Cha cũng đã đưa ra những nhận định chính xác. Theo ông, cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội và môi sinh cũng là một cuộc khủng hoảng luân lý. Khi các công nhân đe dọa phá hủy nhà máy của họ, điều đó cho thấy một cuộc khủng hoảng về ý nghĩa. Ông Michel Condisi, nguyên tổng giám đốc công đoàn FME, ghi nhận rằng thông điệp của Đức Thánh Cha kêu gọi thăng tiến một công ích cho toàn thế giới. Theo ông, đây là lần đầu tiên một ý nghĩa như thế xuất hiện trong giáo huấn xã hội của giáo hội. Ông Condisi nói, thông điệp của Đức Thánh Cha mang lại nhiều bất ngờ. Người ta chờ đợi một bản văn chi tiết về cuộc khủng hoảng, về việc giải quyết vấn đề. Nhưng Đức Thánh Cha chỉ nói đến tình thương, lòng bác ái. Đây là một văn kiện thiết yếu nói về con người. Theo ông, thông điệp bác ái trong sự thật đề ra một nhân bản chủ nghĩa Kitô, nhân vị và cộng đồng hướng về sự siêu việt. Phát biểu trong cuộc gặp gỡ và trao đổi về thông điệp của Đức Thánh Cha, một giám đốc ngân hàng tại Pháp cho biết, ông đón nhận thông điệp mới của Đức Thánh Cha như một lời kêu gọi phát huy điều mà ông gọi là những không gian nhưng không giữa lòng xí nghiệp, mà vẫn không chối bỏ chiều kích kinh tế. Về phần mình, ông Eduardo Malone, giám đốc công ty có tên là Chargeur, còn đi xa hơn. Ông khẳng định rằng sứ điệp của Đức Thánh Cha được nhắn gửi cho mỗi người ngay trong chỗ làm việc của mình, chứ không phải ngỏ với các cơ cấu tổ chức. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện tử tế do Mai Hương trình bày. Sai lầm là chuyện thường tình của con người. Đây là đề tài của chuyện tử tế thường ngày của chúng tôi. quý vị, các bạn thân mến. Theo tin từ Việt Nam, ông Nguyễn Hộ, sinh năm 1916, đã qua đời hôm 2 tháng 7 vừa qua, thọ 93 tuổi. Ông Nguyễn Hộ từng là một đảng viên Cộng sản kỳ cựu. Ông gia nhập Đảng Cộng sản năm 1934, từng bị giam chung phòng với ông Lê Dũng tại Côn Đảo. Ông từng là ủy viên thường trực của Ban Thường vụ Ủy ban Kháng chiến Sài Gòn Chợ Lớn trong giai đoạn từ năm 1950 đến năm 1952. Sau khi tham gia cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ông làm Phó Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam, Thư ký Liên hiệp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, rồi Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng tại thành phố này. Tuy nhiên cuộc đời ông Nguyễn Hộ không suôn sẻ như nhiều cán bộ cách mạng lão thành khác. Ông đã hai lần bị chính quyền Cộng sản Việt Nam bắt và bị quản thúc tại gia. Năm 1987, sau khi về hưu, ông Nguyễn Hộ cùng các ông Tạ Bá Tòng, Hồ Văn Hiếu, Đỗ Trung Hiếu và Lê Đình Mạnh đứng ra thành lập câu lạc bộ những người kháng chiến cũ ở thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ trong một thời gian ngắn, tổ chức này đã thu hút rất đông cựu chiến binh, cán bộ lão thành cách mạng trên toàn quốc tham gia và trở thành nơi để các thành viên lên tiếng chỉ trích đường lối, chính sách, lối đối xử tàn tệ đối với trí thức, cựu chiến binh, đòi cải tổ thể chế, đòi bầu cử tự do. Năm 1989, câu lạc bộ những người kháng chiến cũ xuất bản một tờ báo mang tên Truyền thống kháng chiến, nhưng tờ báo này chỉ xuất bản được 2 số thì có lệnh đình bản. Tuy nhiên, họ vẫn thực hiện và phát hành số thứ 3, nên chính quyền tổ chức tịch thu, đồng thời đóng cửa câu lạc bộ. Đầu năm 1990, nhiều thành viên của câu lạc bộ bị bắt. Số người bị bắt được ước lượng lên tới hàng ngàn, trong đó có cả các nhân vật chủ chốt như Tạ Bá Tòng, Hồ Văn Hiếu, Đỗ Trung Hiếu, Lê Đình Mạnh. Riêng ông Nguyễn Hộ thì bỏ Sài Gòn về sống tại Củ Chi. Vào tháng 8 năm 1990, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đến thăm ông Nguyễn Hộ và cố gắng thuyết phục ông từ bỏ con đường đối lập, nhưng ông Kiệt không thành công. Đầu tháng 9 năm 1990, ông Nguyễn Hộ bị bắt giam rồi được thả và bị quản thúc tại gia. Năm 1991, ông Nguyễn Hộ tuyên bố rời bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó, ông Nguyễn Hộ bắt đầu viết nhiều bài và tác phẩm bày tỏ quan niệm của ông về chế độ và chính quyền Cộng sản tại Việt Nam. Nổi tiếng nhất là bài Giải pháp hòa hợp hòa giải và cuốn sách có tựa đề Quan điểm và cuộc sống. Năm 1994, ông Nguyễn Hộ bị bắt lần thứ 2 vì cuốn Quan điểm và cuộc sống. Vì trong cuốn sách này, ông kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ chủ nghĩa Mác Lênin và chấp nhận con đường tư bản chủ nghĩa. Bởi vì theo ông, đảng này đã đi theo con đường chủ nghĩa tư bản đang được áp dụng ở Việt Nam rồi. Khác với nhiều nhân vật thuộc loại lão thành cách mạng, từng lên tiếng chỉ trích chế độ, chỉ trích chính quyền vào lúc cuối đời, những ý kiến của ông Nguyễn Hộ về chế độ, về chính quyền rất thẳng thắn và hoàn toàn không rào trước đón sau. Trong lời mở đầu cuốn Quan điểm và cuộc sống, ông viết: Tôi làm cách mạng trên 56 năm. Gia đình tôi có 2 liệt sĩ, Nguyễn Văn Đào, anh ruột, đại tá quân đội nhân dân Việt Nam, hy sinh ngày 9 tháng Giêng năm 66 trong trận ném bom tấn công đầu tiên của quân xâm lược Mỹ vào Việt Nam. Trần Thị Thiệt, vợ tôi, cán bộ phụ nữ Sài Gòn, bị bắt và bị đánh chết tại tổng nha cảnh sát hồi Tết Mậu Thân. Nhưng phải thú nhận rằng chúng tôi đã chọn sai lý tưởng, Cộng sản chủ nghĩa. Bởi vì suốt hơn 60 năm trên con đường cách mạng Cộng sản ấy, nhân dân Việt Nam đã chịu sự hy sinh quá lớn lao, nhưng cuối cùng chẳng được gì. Đất nước vẫn nghèo nàn lạc hậu, nhân dân không có ấm no và hạnh phúc, không có dân chủ tự do. Đó là điều sỉ nhục. Nhận ra mình sai lầm và dám nói lên mình sai lầm, đó là nét cao đẹp nhất trong nhân cách của ông Nguyễn Hộ. Hôm thứ Hai, mùng 6 tháng 7 vừa qua, cũng qua đời ở tuổi 93 và cũng được nhiều người thương tiếc vì ở cuối đời dám nhìn nhận mình sai lầm, là ông Robert McNamara, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ trong thời chiến tranh Việt Nam. Năm 1995, tức đúng 3 thập niên sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, ông McNamara đã cho xuất bản cuốn hồi ký có tựa đề Hồi ức, thảm kịch và những bài học từ Việt Nam. Trong cuốn hồi ký này, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam đã nhìn nhận rằng việc Hoa Kỳ đưa quân ào ạt vào Việt Nam là một điều sai lầm. Trong buổi ra mắt tác phẩm, ông McNamara đã nói với phóng viên của hãng thông tấn AP như sau: "Chúng tôi, những người thuộc chính phủ của Tổng thống Kennedy và Tổng thống Johnson, đã hành động theo điều mà chúng tôi cho là các nguyên tắc và truyền thống của đất nước chúng ta. Nhưng chúng tôi đã sai lầm. Chúng tôi đã sai lầm khủng khiếp." Viết hồi ký với tự biện minh là chuyện thường tình. Hầu hết các tướng lãnh trong quân đội hay các chính trị gia đều viết hồi ký với mục đích ấy. Ông Nguyễn Hộ và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ McNamara quả là những nhân cách lớn. Hành động can đảm cuối đời của họ chính là dám nhìn nhận mình đã sai lầm. Qua cuốn hồi ký của một thằng hèn vừa được xuất bản tại Hoa Kỳ, nhạc sĩ Tô Hải cũng xứng đáng được xếp chung vào danh sách của những con người có nhân cách lớn ấy. Họ không hề là những con người hèn nhát khi dám đánh ngực tự nhận mình là thằng hèn hay đã có sai lầm, dù là sai lầm khi đưa ra một chính sách, dù là sai lầm khi chọn sai một lý tưởng, hay ngay cả phí phạm cả một cuộc đời trong sa đọa. Những con người như thế muốn nhắn gửi cho chúng ta câu ngạn ngữ Latin: sai lầm là chuyện thường tình của con người, chỉ có ma quỷ mới ngoan cố trong sự sai lầm. Với câu ngạn ngữ này, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chương mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Những người ly dị đáng nghệ phục hay kết án của linh mục Redmond Harding. Bài viết được chuyển ngữ do linh mục Yuse Lê Công Đức. Mối quan tâm của tôi đối với những người ly dị không phải là kết quả của các nghiên cứu lý thuyết, mặc dù tôi vẫn nhìn nhận công việc nghiên cứu có vai trò rất quan trọng. Đúng hơn, mối quan tâm này tôi xuất phát từ hai nguồn. Một là từ từ tình thương và niềm kính trọng của Đức Giêsu đối với những con người đứng bên lề cuộc sống, những người bị coi là hư hỏng. Hai là từ vô số các kinh nghiệm của bản thân tôi đối với những người ly dị. Nỗi thất vọng cùng cực và nỗi khổ đau tâm cảm của quá nhiều người ly dị, thiết tưởng cũng đã đủ lý do không chỉ để thúc đẩy niềm thông cảm ngay các linh mục mà còn để dẫn giáo hội tới một cách suy nghĩ mới. Gần như ở khắp nơi trên thế giới mà tôi đã đi qua, các bạn tôi, nhất là những nam nữ tu sĩ, đã giới thiệu những người ly dị đến gặp tôi, hoặc đã bày tỏ với tôi những nỗi quan tâm của họ đối với những người ly dị mà họ quen biết. Tôi nhớ có lần, một giám mục Phi Châu giới thiệu chính em trai của ngài, một người ly dị đến gặp tôi. Giám mục nói với em trai mình, chú hãy làm theo những gì cha Herring khuyên chú làm. Những nỗi khổ đau cùng cực của những người ly dị, thường đa số họ là những người rất đáng nể phục, luôn luôn làm tôi trằn trọc và suy nghĩ về những lời này của Đức Kitô. Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Tôi cảm kích sâu xa trước tấm lòng của Đức Giêsu đối với người phụ nữ Samaria. Người phụ nữ mong muốn có được một đời sống nghiêm túc nhưng đã bị khước từ bởi năm người đàn ông. Do truyền thống Do Thái lúc bấy giờ, một người đàng hoàng sẽ không bao giờ tiếp xúc với một người phụ nữ như thế. Đức Giêsu đã không chỉ khôi phục lại lòng tự trọng và phẩm giá cho chị, mà hơn thế nữa, người đặt chị làm một tông đồ của ngài. Trong tư cách là một môn đệ của Đức Giêsu, tôi không thể nghĩ đến những con người khốn khổ ấy mà không đồng thời nghe âm vang lời Đức Giêsu. Tôi đến không để xét xử, nhưng là để chữa trị. Trong đa số các trường hợp ly dị mà mình tiếp xúc, tôi cảm nhận đó là một nỗi mất mát và một nỗi đau bi thảm hơn là một tội. Từ kinh nghiệm và suy tư của chính mình, tôi ngày càng xác tín rằng phương thức Oikonomia của giáo hội chính thống phù hợp với thánh kinh hơn so với hữu thể luận đầy tính pháp lý của giáo thuyết công giáo hiện đại. Tôi cho rằng chúng ta nên liều chấp nhận khổ sở do bị hiểu lầm và khổ sở do bị chỉ trích, để dám suy nghĩ lại và định hình lại việc săn sóc mục vụ nhằm giúp chữa trị những con người khốn nạn và mang đầy thương tích này. Trong tư cách là các thừa tác viên của Đức Kitô đối với dân ngài, phải chăng chúng ta không thể hình dung rằng Đức Giêsu đã viết tên của chúng ta, tên bạn và tên tôi trên đất và nói: ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị ấy trước đi. Xin mở ngoặc để nói thêm ở đây, nhiều người ly dị đến gặp tôi không thể bị gọi là những kẻ ngoại tình theo bất cứ nghĩa nào. Người linh mục đích thực không phải là một quan tòa, cũng không phải là một robot bị đóng hộp trong những phạm trù phán quyết quá đơn giản. Phần mình, thú thật, tôi thấy rất xấu hổ nếu cảm thấy mình hơi bị thoáng nghiêng về ý nghĩ rằng những người ly dị và tái hôn là những người đang sống trong tình trạng tội trọng một cách khách quan, sau khi họ đã chịu đựng quá nhiều nỗi khổ đau và ô nhục trong biến cố gãy đổ hoàn toàn cuộc hôn nhân thứ nhất của mình. Săn sóc một cách chữa trị cho những người ly dị, đó cũng là một trách nhiệm đo lường quyết tâm đại kết của giáo hội. Các Kitô hữu chính thống và nhiều Kitô hữu thuộc các giáo hội cải cách khác rất choáng váng trước sự khắc nghiệt của những giám mục và linh mục công giáo cố khư khư bám vào một hữu thể luận nặng tính pháp lý lỗi thời để cắt xén, bóp méo hoặc thay thế hoàn toàn nhãn quan của thánh kinh về tính bất khả phân ly bằng lối suy nghĩ và kiểm soát quá đơn giản hóa và quá nhũng nhiễu của họ. Quý vị và các bạn thân mến, chương mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
cuộc chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Minh Thế Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu các di tích khảo cổ làng Cana và đồi Canve là hai nơi liên quan tới cuộc sống của Đức Maria thành Nazareth. Hôm nay chúng ta tìm hiểu chi tiết hơn lịch sử và di tích khảo cổ của Vương cung Thánh đường Thánh mộ và đồi Golgotha. Xưa kia đồi Canve và Thánh mộ nằm trong khu vực của một mỏ đá gần cửa thành Jerusalem. Đồi Canve nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh là một vùng đá cao gọi là Golgotha trong tiếng Aramaic, có nghĩa là cái sọ người, vì nó có hình thù của một cái sọ. Vì thế đồi Canve cũng được gọi là núi sọ. Mộ nơi táng xác Chúa Giêsu nằm cách đó khoảng 40 mét, vì thế cả hai nơi đã được gộp chung vào trong cùng một đền thánh. Ngày nay, đền thánh nằm trong thành cổ Jerusalem, nhưng xưa kia vào thời Chúa Giêsu, nơi xử tử và nghĩa trang nằm bên ngoài thành phố. Vào năm 42 dưới thời vua Herod Agrippa, thành phố đã được nới rộng, vì thế tường thành bao bọc cả mộ Chúa Giêsu và đồi Golgotha. Năm 135, hoàng đế Adriano cho lấp các mỏ đá đồi Golgotha để xây trung tâm hành chánh của đế quốc Roma gọi là Aelia Capitolina. Vào thế kỷ thứ tư, khi các tín hữu Kitô lại có thể lui tới các nơi thánh này, hoàng hậu Elena, mẹ của hoàng đế Constantino và đức giám mục Macario của Jerusalem đã nhận diện vị trí mộ Chúa và đồi Golgotha. Vào năm 325, hoàng đế Constantino cho đẽo vuông đá tảng chung quanh hang đá mộ Chúa và lồng vào bên trong một nhà nguyện hình tròn có đường kính 38 mét gọi là Anastasis, nhà nguyện phục sinh. Phía trước nhà nguyện, hoàng đế cho xây một tiền đường rộng lớn bọc cả đồi Canve và một vương cung thánh đường có 5 gian dọc, mặt tiền quay ra con lộ chính của thành Jerusalem gọi là Cardo Maximus. Trong nhiều thế kỷ đã có các trận động đất, các vụ hỏa hoạn, cướp bóc và phá phách, nhưng chúng đã không thay đổi các dinh thự một cách quá sâu rộng. Năm 1009, Khalif Hakim cho phá hủy phần lớn đền thánh này và cho dùng búa đập bể mái vòm thánh mộ. Nhưng hoàng đế Byzantine Constantino IX, Monomacho, cho tái thiết một phần. Ngày 15 tháng 7 năm 1099, các thập tự quân đánh đuổi người Hồi khỏi thánh mộ và xây một vương cung thánh đường kiểu Roman, quay mặt về phía nhà nguyện sống lại, nghĩa là ngược với hướng vương cung thánh đường của hoàng đế Constantino, và được thánh hiến ngày 15 tháng 7 năm 1149. Các công trình tái thiết đã biến đổi không ngừng, không cho phép nhận ra đồ hình vương cung thánh đường do hoàng đế Constantino cho xây hồi thế kỷ thứ tư nữa, nhưng các cuộc đào bới khảo cổ sau này đã đưa ra ánh sáng nền của vương cung thánh đường này. Thửa đất và vườn của ông Giuse Arimathea hiện nay ở bên dưới nhà mặc áo của nhà nguyện Latin và móng các tường của nhà nguyện tròn nằm bên dưới các xây cất của hoàng đế Constantino Monomacho. Vào năm 1808, một trận hỏa hoạn lớn đã tàn phá vương cung thánh đường thánh mộ, và năm 1927, người ta đã phải dựng lên giàn khung bằng thép để chống đỡ nhà thờ khỏi sập như chúng ta còn thấy hiện nay. Các giáo hội Kitô đồng ý với nhau liên quan tới việc trùng tu đền thờ nhằm phục hồi tình trạng nguyên tuyền của vương cung thánh đường thời thập tự quân. Vương cung thánh đường do hoàng đế Constantino xây cất mau chóng trở thành trung tâm cử hành các lễ nghi phụng vụ. Trong nhật ký hành hương đầu thế kỷ thứ tư, bà Eteria đề cập đến các lễ nghi được cử hành mỗi ngày tại vương cung thánh đường này, đặc biệt là các ngày thánh. Ngày thứ năm tuần thánh được cử hành tại đồi Canve để nhấn mạnh sự hiệp nhất giữa hiến tế thánh lễ và hiến tế của thập giá. Sau một đêm cầu nguyện tại vườn cây dầu, mọi người trở về đồi Canve vào sáng ngày thứ sáu để tôn kính gỗ thánh giá và lưu lại đó cho tới giờ Chúa chết. Trong khi đó, các văn bản Cựu Ước và Tân Ước được đọc lên để giúp tín hữu cầu nguyện và nhắc lại ý nghĩa của khổ nạn của Chúa. Nhiều tín hữu canh thức suốt đêm cạnh mộ Chúa. Trong đêm thứ bảy rạng ngày Chủ nhật, cộng đoàn cử hành nghi thức vọng phục sinh và gắn liền bí tích rửa tội với việc cử hành sự phục sinh nhằm mục đích cho thấy sức mạnh cứu độ phát xuất từ hiến tế của Chúa Kitô. Sau khi Kitô giáo bị chia rẽ năm 1054, mọi giáo hội đều muốn cử hành các lễ nghi tại vương cung thánh đường thánh mộ, và việc chung sống đã thường rất khó khăn vì tình hình phức tạp như vẫn còn tồn tại cho đến nay. Vương cung thánh đường thánh mộ thuộc giáo hội chính thống Hy Lạp, giáo hội công giáo Latin và các giáo hội khác chỉ có một nhà nguyện nhỏ chung quanh, và các lễ nghi phụng vụ tại thánh mộ hay trên đồi Canvê phải được cử hành trong các thời biểu ấn định ngoài giờ của giáo hội chính thống. Bên phải mặt tiền lối vào nhà thờ thánh mộ có cầu thang dẫn lên nhà nguyện của người Pháp do các thập tự quân xây. Bên trong có một cửa sổ mở nhìn vào nhà nguyện đồi Canvê. Sau khi vào nhà thờ thánh mộ, bên phải có cầu thang bằng đá hẹp dẫn lên nhà nguyện đồi Canvê cao hơn mặt đất 5 mét. Nhà nguyện được chia thành hai gian, gian bên trái dưới bàn thờ có lỗ ghi dấu nơi dựng thập giá Chúa Giêsu, có hình Chúa chịu đóng đinh bằng bạc và treo rất nhiều đèn theo kiểu trang hoàng của các giáo hội Đông Phương. Gian bên phải đơn sơ có bàn thờ dành cho tín hữu Latin dâng thánh lễ. Có thể cử hành thánh lễ tại đây nhưng không được hát. Khi xuống khỏi đồi Canvê bằng cầu thang đối diện, ngay bên trái của cầu thang có một nhà nguyện nhỏ, đằng sau bàn thờ có thể trông thấy đá tảng của đồi Canvê. Cạnh hai bên cửa nhà nguyện có mộ của Godefroy de Bouillon, chỉ huy quân đội thập tự và vua Baudouin I, vua Jerusalem. Trên nền của phần tiền đình có một tấm đá cẩm thạch màu dài, bên trên có treo các đèn dầu. Các Kitô hữu Hy Lạp và Armeni coi đó là tảng đá sức dầu, kỷ niệm nơi liệm xác Chúa trước khi an táng trong mộ. Trong chương 19, Thánh sử Gioan ghi nhận biến cố này như sau. Sau đó, ông Giuse người Arimathea xin quan Philato cho phép hạ thi hài Đức Giêsu nhưng cách kín đáo vì sợ người Do Thái. Quan Philato chấp thuận. Vậy ông Giuse đến hạ thi hài người xuống. Ông Nicodemo cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông mang theo chừng 100 cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn theo tục lệ chôn cất của người Do Thái. Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong thửa vườn có một ngôi mộ còn mới chưa chôn cất ai, vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do Thái mà ngôi mộ lại gần nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó. Mộ Chúa Giêsu nằm bên trong một đài kỷ niệm thuộc thế kỷ thứ 19. Ở chính giữa nhà nguyện lớn hình tròn do Hoàng đế Constantino xây, nhưng được sửa chữa nhiều lần. Phòng thứ hai của mộ đã duy trì vị trí cổ xưa, mặc dù sau này được lót đá cẩm thạch. Xác Chúa được đặt trên tấm đá dài của loại mộ có một vòm duy nhất. Mái của vòm mộ đã biến mất vì bị Khalif Hakim cho dùng búa phá hủy hồi năm 1009. Nhưng cửa thấp vào mộ nối liền hai phòng, được đẽo trong đá xưa kia, vẫn y nguyên như cũ. Các đoàn hành hương có thể xin giữ chỗ trước và dâng thánh lễ vào sáng sớm tại đây. Đằng sau thánh mộ Chúa, trên tường của dinh thự tròn có mộ của ông Giuse Arimathea. Nó cho biết chúng ta đang ở trong một nghĩa trang cổ của người Do Thái. Đối diện với cửa vào thánh mộ là nhà nguyện của các tín hữu chính thống Hy Lạp, là gian chính thuộc vương cung thánh đường của các thập tự quân. Ở bên dưới nền đá hiện nay, người ta đã tìm thấy nhiều cột và đầu cột trang hoàng vương cung thánh đường thuộc thời thập tự quân. Đối diện với phía sau thánh mộ có một cầu thang dẫn xuống hầm nhà nguyện thánh nữ Elena. Theo truyền thống, chính tại đây hoàng hậu Elena, mẹ của hoàng đế Constantino, đã tìm thấy gỗ thánh giá Chúa năm 325. Trước khi xuống hầm, tín hữu đi ngang qua một nhà nguyện đẹp thuộc thế kỷ thứ 12, có trang hoàng với các đầu cột lấy từ đền thờ Hồi giáo En-Aqsa. Dọc hai bên đường dẫn vào nhà nguyện và trong cung thánh có nhiều dấu thánh giá do tín hữu hành hương đến đây để lại. Hầm nhà nguyện Thánh Elena nằm ở tầng dưới. Chúng ta đang ở trong cái hố sâu dọc tường thành Jerusalem thời Chúa Giêsu, tương đương với các mỏ đá xưa kia. Đây là chỗ xưa kia người Roma ném gỗ các cây thập tự không dùng nữa, và người ta cũng ném xuống đó đủ mọi thứ rác rến khác nhau. Người Roma có thói quen chọn chỗ hành hình ở nơi cao ngoài thành, bên cạnh các hố sâu, để rồi vứt các cây gỗ không còn dùng được nữa xuống đó. Gỗ thánh giá được lưu giữ tại Vương cung Thánh đường Thánh giá Jerusalem ở Roma và các mảnh nhỏ được tôn kính khắp nơi trên thế giới, phát xuất từ thánh giá đã được thánh nữ Elena tìm thấy năm 325 tại đây. Vì tìm thấy nhiều thập tự khác nhau nên để biết đâu là gỗ thánh giá Chúa thật, Hoàng hậu Elena và cộng đoàn tín hữu đã cầu nguyện và đặt các người bất toại trên các cây gỗ khác nhau. Đến cây thánh giá Chúa thì người bất toại bật dậy đi đứng được, như tả trong bức tranh vẽ trên cung thánh Vương cung Thánh đường Thánh giá Jerusalem ở Roma.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép dự. Chỉ có một Chúa, người là Cha, mọi người hết thảy, đứng trên hết mọi người, đứng ở giữa mọi người và trong mọi người ngàn ngàn đời. Con xin tin, con xin tin, con xin tin trong Giêsu con Ngài, Thiên Chúa khấn chọn ta khi chẳng sao chưa thành. Ngài đến mắt trên ta cùng ban ơn siêu vời, làm con Chúa trên cao được vương phong trường sinh. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép dự. Chỉ có một Chúa, người là Cha, mọi người hết thảy, đứng trên hết mọi người, đứng ở giữa mọi người. Trong Giêsu con Ngài, Thiên Chúa đã từ lâu yêu thương ta vô bờ, nhờ máu Đức Kitô xin giang tay hiến mình. Ngài dâng lễ hy sinh để tẩy xóa tội kiếp trên gian.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên bầu trời xanh, những cánh diều đầy màu sắc đang uốn lượn trong không gian bao la vô tận. Trông chúng giống như một đàn bướm rực rỡ khổng lồ đang bay tung tăng trong ánh nắng mùa xuân. Một số cánh diều tỏ ra rất nhu mì, nhẹ nhàng trao mình trong không trung. Nhưng thỉnh thoảng, chúng bay vút cao, mạnh mẽ, như đang hét lên sung sướng khi được tự do tung mình trong nắng và gió. Bỗng có một cánh diều cảm thấy khó chịu vì trong khi bay, nó vẫn phải lệ thuộc vào tay của người chủ qua một sợi dây mong manh. Nó muốn bay cao, bay xa hơn nữa, và nó đã thực hiện một cuộc bứt phá ngoạn mục.
nó bứt mình ra khỏi sợi dây và hớn hở lao mình vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Nó ngậm được ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè, tiếng reo hò của bọn trẻ làm nó càng thêm phấn khích tung mình bay cao hơn nữa. Nó nghĩ rằng mình sẽ bay đến khi chạm đường chân trời. Thế nhưng trong cơn hưng phấn, cánh diều bỗng nhiên không thể bay tiếp tục. Chiếc đuôi lộng lẫy sắc màu vốn là niềm hạnh diện của nó bỗng trở nên nặng nề. Nó bay lảo đảo, mất phương hướng. Nó muốn quay về nhưng sợi dây nối đã không còn. Gió bắt đầu xé rách những chiếc tua xinh đẹp. Nó chao mình và rơi xuống một bãi cỏ đầy gai nhọn trên một vùng đất xa lạ với tấm thân tả tơi rách nát. Quý vị và các bạn thân mến, kết cục đau thương của cánh diều kiêu hãnh cũng là hậu quả mà con người sẽ nhận lãnh khi muốn vượt thoát khỏi những lệ thuộc vào tôn giáo để tin vào sức mạnh vạn năng của khoa học, của sự phát triển của các nền văn minh. Với những tiến bộ vượt bậc trên các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và nhất là y tế, con người thời hiện đại tỏ ra rất hạnh diện vì cho rằng mình đã loại bỏ được quyền lực của Thiên Chúa và làm chủ lấy vận mệnh của mình. Như cánh diều khi tung mình bay cao giữa tiếng reo hò, con người cũng say sưa trong những thành tựu khoa học mình gặt hái được, và như cánh diều, con người cảm thấy mình đủ lớn mạnh để không còn phải lệ thuộc vào sự điều khiển của Thiên Chúa qua sợi dây của lề luật và giáo huấn của Hội Thánh, để thực hiện cuộc bứt phá, tự do làm theo điều mình muốn. Triết gia Jean Paul Sartre đã từng kiêu hãnh tuyên bố, ta là một con người, và mỗi người phải sáng chế ra con đường của riêng mình. Nghĩa là theo ông ta, con người chọn cái gì thì sự lựa chọn đó chính là giá trị của nó. Và chính vì sự ngạo mạn đó, con người đã tự tạo ra tấm bi kịch của chính mình. Sứ điệp của Kinh Thánh đã nêu rõ, con người có một phẩm giá vô song vì xuất phát từ Thiên Chúa, nhưng nó chỉ là mình, chỉ đảm bảo được phẩm giá của mình khi nhìn nhận mình là thọ tạo. Nó cũng phải xây dựng hạnh phúc cho mình, nhưng chỉ đạt đến hạnh phúc thật khi cùng xây dựng với Thiên Chúa, chứ không phải chống lại người. Nguyên tổ của loài người từ thuở hồng hoang cho đến nhân loại thời hiện tại đều tự tạo ra bi kịch khi cho rằng chối bỏ, phủ nhận Thiên Chúa là cách thức giúp mình tìm được giá trị bản thân và hạnh phúc. Như người chủ chế tạo và trang điểm cho cánh diều thật đẹp, thật lộng lẫy và cho nó uốn lượn thỏa sức trên bầu trời nho gió, Thiên Chúa cũng đã luôn chia sẻ sự hiểu biết và quyền năng của Ngài cho loài người trong yêu thương. Ngài ban phúc lành cho nguyên tổ loài người và phán rằng, hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất, hãy làm bá chủ chim trời, cá biển. Nhưng sai lầm của cánh diều cũng chính là sai lầm của loài người khi quên rằng mình chỉ là một sản phẩm chế tạo của người chủ, như con người là một thụ tạo trong tay của Thiên Chúa. Trong ý định đầy yêu thương của Ngài, chúng ta được xây dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng tuyệt đối chúng ta không thể là Thiên Chúa. Vì thế, nếu tiếp tục rơi vào sự cám dỗ với ý muốn tiến quyền Thiên Chúa, con người sẽ mất hạnh phúc, giống như Adam, Eva ngày xưa bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng cũng chỉ vì muốn trở nên như những vị thần biết điều thiện, điều ác, muốn đứng vào chỗ của Thiên Chúa, muốn là Thiên Chúa. Khi bước mình ra khỏi sợi dây, cánh diều thỏa sức tung bay, nhưng đó cũng là lúc nó mất phương hướng và rơi xuống đất một cách thảm hại. Cũng vậy, khi tách mình ra khỏi lề luật của Chúa và huấn từ của Hội Thánh, con người gia tăng quyền lực làm bá chủ của mình trên đời sống này. Nhưng đó cũng chính là lúc con người không còn được sự khôn ngoan và đạo đức vì đã chối bỏ các giá trị nền tảng để quy chiếu. Vì thế, con người mất phương hướng, không còn sự bình an và luôn bị sống trong nỗi trống rỗng và cô đơn. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa, vì Ngài đã tạo dựng con người cách kỳ diệu,
và còn thương ban cho chúng con sự khôn ngoan, hiểu biết, để chúng con có khả năng thiết lập một cuộc sống tốt đẹp trên trần gian này. Ngài cũng ban cho chúng con thiên nhiên, vạn vật kỳ vĩ và cho chúng con làm chủ. Xin cho chúng con biết hưởng dùng tất cả ơn phúc của Ngài trong tinh thần khiêm hạ, và cho chúng con luôn ý thức sự cần thiết của việc gắn bó cuộc sống của mình vào việc tuân giữ lời Chúa và các huấn thị của Hội Thánh, vì đó là sợi dây liên kết gìn giữ sự an bình của đời sống chúng con trong sự quan phòng yêu thương của Ngài.
Trong Giêsu con Ngài, Thiên Chúa quyết từ lâu niềm thế Kitô nên câu ca ân tình mà ca hát tôn vinh quyền phép Chúa vô đôi khôn xanh. Chỉ có một Chúa, một đức tin, chỉ có một Chúa là Chúa mọi người hết thảy, xin hết mọi người, ơn thương mọi người, ở trong mọi người, con xin tin, con xin tin, con xin tin.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 20 năm trước, tức là 15.850 kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.